chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 23 tháng 3 được thực hiện bởi AI. Chiều 23 tháng 3, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ô tô mất lái lật nhiều vòng, khiến 3 người bị thương nặng trên đường Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, ô tô chưa xác định danh tính tài xế lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến địa phận phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thì chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào cột biển báo giao thông và gốc cây bên đường khiến xe bị lật nhiều vòng. Vụ tai nạn khiến hai người ngồi hàng ghế sau bị văng ra khỏi xe nằm bất tỉnh. Người ngồi bên ghế phụ xe cũng bị thương. Theo các nhân chứng, tài xế vẫn mở cửa xe đi lại bình thường. Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Chiếc ô tô bị bẹp rúm, hư hỏng nặng. Anh L, 45 tuổi, một trong các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết, sáng cùng ngày cả nhóm mượn xe rồi rủ nhau đến nhà một người bạn để nhậu. Khi đang trên đường về thì xảy ra tai nạn. Liên quan vụ đoàn xe Porsche vượt ẩu trên cao tốc 2 làn, tối 22 tháng 3, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đơn vị đã lập biên bản xử lý nhóm tài xế xe này. Các tài xế vi phạm gồm D, tên đọc tắt, 35 tuổi, S, 33 tuổi, T, 33 tuổi, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và L, 29 tuổi, ở Đồng Nai. Các tài xế này bị lập biên bản về hành vi đi không đúng làn đường quy định. Theo Nghị định 168, họ sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe sang lấn làn trên đoạn cao tốc 2 làn xe thuộc tuyến Nội Bài - Lào Cai. Sự việc diễn ra vào ngày 19 tháng 3 ở khoảng km 169 thuộc tỉnh Yên Bái. Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô chạy cùng chiều ghi lại, đoàn xe Porsche đã lấn sang làn đường ngược chiều để vượt liên tiếp các ô tô khác. Đáng chú ý, khi gặp một chiếc ô tô đi hướng ngược lại, một chiếc Porsche đã tạt về đúng làn, dồn một xe khác đang đi đúng, phải đánh lái sang làn khẩn cấp. Đoạn cao tốc trên chỉ có 2 làn xe cho cả 2 chiều, không có giải phân cách cứng. Ngày 23 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ 5 tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 22 tháng 3, Công an thị trấn Vàm Láng nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tàu đánh cá tại khu phố Lăng 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Người dân địa phương cho biết ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một tàu cá và nhanh chóng lan sang các tàu khác neo đậu gần đó. Lực lượng Công an thị trấn Vàm Láng đã cùng người dân tham gia chữa cháy ban đầu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang cũng huy động nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 5 giờ sáng 23 tháng 3, đám cháy đã được dập tắt. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 5 tàu cá khác đã bị hư hỏng, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 23 tháng 3, Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã mời Phùng Đạt Thịnh, 31 tuổi, lên làm việc để làm rõ hành vi đánh người. Thịnh được xác định là nghi can hành hung em Quy, 17 tuổi tại một quán ăn trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục tấn công một thiếu niên, khiến dư luận phẫn nộ. Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra tại một quán ăn bên hông Vườn Dầu thuộc thị trấn Long Thành. Thịnh cùng một người khác đi xe máy đến quán, sau đó gọi em Quy ra phía trước. Vừa thấy Quy, Thịnh lập tức tát liên tiếp vào mặt và đá mạnh vào người em này, bất chấp sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Đáng chú ý, Thịnh còn buông lời đe dọa tính mạng nạn nhân. Clip sau khi được đăng tải đã lan truyền nhanh chóng, thu hút nhiều bình luận thể hiện sự phẫn nộ với hành vi bạo lực của người đàn ông. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự việc là do Thịnh nghi ngờ em Quy có quan hệ tình cảm với em họ của mình, nên nổi giận và tìm đến đánh người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Dự thảo sắp xếp bộ máy hành chính cấp phường xã của thành phố Đà Lạt đưa ra 3 phương án. Trong 3 phương án sắp xếp, cái tên Đà Lạt quen thuộc trong lòng du khách dự kiến vẫn sẽ được giữ lại. Hiện nay, thành phố Đà Lạt có 16 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 12 phường và 4 xã. Tuy nhiên, 100% các đơn vị hành chính đều chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định hiện hành. Theo đề án, với phương án 1, các phường trung tâm của thành phố Đà Lạt hiện nay là phường 1, 2, 3, 8, 9 và 10 sẽ sáp nhập lại thành phường Đà Lạt. Ở phương án này, ngoài phường Đà Lạt sẽ có thêm 2 phường là phường Nam Hồ hoặc Xuân Trường, gồm các phường 11, 12, xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành và phường Cam Ly gồm phường 4, 5, 6, 7 và xã Tà Nung. Phương án 2, thành phố Đà Lạt sắp xếp 16 xã phường để thành lập 4 đơn vị hành chính mới. Theo đó, phường Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường hiện nay gồm phường 1, 2, 3, 4 và 10. Các phường còn lại gồm phường Cam Ly với phường 5, 6 và Tà Nung, phường Xuân Hương với phường 7, 8, 9, 12, phường Nam Hồ hoặc Xuân Trường với phường 11, xã Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành. Phương án 3, thành phố Đà Lạt sẽ sáp nhập toàn bộ 16 phường xã thành 2 phường. Trong đó, phường Đà Lạt sẽ gồm toàn bộ 10 phường trung tâm hiện tại là phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 và xã Tà Nung. Phường Nam Hồ hoặc Xuân Trường sẽ gồm các phường xã còn lại là phường 8, 9, 11, 12, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành. Cả 3 phương án này đều bảo đảm các tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo các quy định hiện hành. Mục tiêu chính của việc sắp xếp là giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 16 xuống còn từ 2 đến 4 đơn vị. Đồng thời tinh gọn bộ máy hành chính, giảm số lượng cán bộ công chức cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Việc sắp xếp còn nhằm góp phần phát triển đô thị Đà Lạt theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. Những ngày qua, trên bầu trời thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và các vùng lân cận trở nên sôi động bởi hàng chục máy bay chiến đấu Su-30MK2, JAC-130, trực thăng Mi-8, Mi-17 bay lượn tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, hàng chục nhân viên kỹ thuật có mặt tại khu vực đỗ, kiểm tra trang thiết bị, động cơ, buồng lái, hệ thống điện, điều khiển của máy bay trước khi cất cánh huấn luyện. Từng chi tiết được kiểm tra kỹ lưỡng, không bỏ sót chi tiết nào để chuyến bay an toàn cao nhất. Sau khi hoàn tất, phi công tiếp nhận máy bay khởi động kiểm tra động cơ rồi mới ra đường bay, từ từ vút lên bầu trời. Lần lượt các phi đội Su-30MK2, JAC-130 bay lượn trên bầu trời rồi ráp lại tạo thành đội hình 3 và 4 chiếc. Cả vùng trời vang dội tiếng gầm rú khi những phi đội hổ mang chúa Su-30MK2 hay máy bay chiến đấu JAC-130 mạnh mẽ lướt qua, uốn lượn trên không. Ngoài máy bay chiến đấu, hơn 10 chiếc trực thăng Mi-8 và Mi-17 cũng tham gia huấn luyện tại sân bay Biên Hòa để chuẩn bị trình diễn tại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!